SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Xin được chào quý vị khán giả đang nghe tiếng mục nuôi con ở Úc được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là chị Đoàn Phạm Hà Trang. Chị sẽ cùng với Bích Ngọc và quý thính giả chia sẻ một chủ đề rất là thú vị mà chắc chắn là rất là nhiều những cái bà mẹ Việt Nam đến Úc sau này có được cái sự đồng cảm như. Xin được chào Hà Trang.
Xin chào Bích Ngọc và toàn thể bạn nghe đài SBS.
Hà Trang ơi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện về cái vai trò của một bà mẹ di dân và những cái điều mà chúng ta nhận thấy sự khác biệt giữa con của chúng ta và bản thân chúng ta khi mà được giáo dục trong hai cái nền văn hóa, hai cái xã hội khác nhau, đó là Úc và Việt Nam. Hà Trang là mẹ của hai cậu bé rất là dễ thương là Subi và Subo ở hai độ tuổi khác nhau. Một bé thì gần 2 tuổi, còn một bé thì chuẩn bị vào lớp 1 rồi. Trong cái quá trình đó mà Hà Trang nuôi dạy hai bé Subi và Subo đó, Trang có bao giờ suy nghĩ về cái vai trò, cái tâm thế của mình là một người mẹ nhập cư không? Chúng ta là một người mẹ Việt Nam, chúng ta không có sinh ra lớn lên ở đây. Trang nhận thấy là mình có những cái thiệt thòi cũng như là thiếu hiểu biết về xã hội Úc như thế nào trong cái việc mà mình dạy con hay không, thưa Trang?
Mà mình là người không sinh ra, không lớn lên ở Úc và cũng không như các bạn khác là có một cái khoảng thời gian mà ví dụ như các bạn đi du học ở đây chẳng hạn thì mình cũng không có cái khoảng thời gian đấy. Mình là gặp ông cả, yêu ông cả và sau đó thì sau khi kết hôn xong thì mình đến Úc và cùng với gia đình nhỏ của mình ở Úc. Thì cho nên là lẽ dĩ nhiên là mình sẽ không thể am hiểu về xã hội và văn hóa Úc như những bà mẹ Úc bản địa hoặc là như những bạn mà trước đây đã từng có cơ hội du học ở đây. Thế thì đó nó là một cái khó khăn đối với mình. Thế nhưng mà với Trang thì Trang nghĩ là khó khăn cuộc sống thì nó vốn dĩ là khó khăn và phải có khó khăn thì có nghĩa là mình đang lên dốc. Thế nếu cho nên là Trang không nghĩ là nó là thiệt thòi đâu. Có khó khăn để cho mình biến nó thành động lực mà cũng từ đó để trở thành thế mạnh của mình. Thế thì động lực là gì? Để cho mình có cố gắng nhiều hơn. Mình khó khăn ở đâu thì mình đứng dậy ở đấy. Mình chưa hiểu biết ở đâu thì mình tìm hiểu ở đấy. Vì mình có cái hạn chế về mặt hiểu biết với đất nước Úc cho nên mình phải quan sát nhiều hơn này, thì tự học hỏi nhiều hơn này và tạo cơ hội cho mình va chạm tăng vốn hiểu biết. Có rất nhiều người khi đến Úc thì rất là ngại, đặc biệt là có con nhỏ, ngại tiếp xúc với mọi người bởi vì tiếng mình kém. Khi đưa con đến trường thì ngại nói chuyện với cô giáo bởi vì không tự tin về ngôn ngữ của mình, không tự tin về cái vị thế của mình bởi vì mình nghĩ là mình là dân nhập cư.
Đúng rồi.
Thế nhưng mà Trang thì không nghĩ như vậy. Mình kém tiếng Anh thì mình phải đi học tiếng Anh. Mình chưa thể nói chuyện với người ta lưu loát thì mình từ từ mình tạo cho mình cơ hội để nói chuyện nhiều hơn, thì từ đó mình tăng khả năng nói của mình. Mình có thể là tiếng của mình chưa tốt nhưng mình không được phép không tự tin. Chính cái tự ti làm giảm đi cái khả năng của mình và làm giảm đi được cái sự chắc chắn của mình. Nói chuyện với cô cũng giống vậy, như Trang không thể ngại ngần khi Trang nói là Trang không phải là người Úc bản địa hay là Trang là một người mà tiếng Anh chưa tốt hồi mới đến đây. Trang tự tin nói với mọi người, ví dụ cô giáo của Suzy bảo bởi vì tôi là người nhập cư, tôi mới đến đây cho nên có con nhỏ cũng lần đầu tiên của con nhỏ đi học. Tiếng thì không thể như các mẹ khác ở Úc cho nên là có thể là có nhiều cái mà bỡ ngỡ. Nếu mà có gì cần giúp đỡ thì có thể nhờ cô giúp đỡ được không, hoặc là nếu Jordi có vấn đề gì ở trường thì cô có thể chủ động chia sẻ với mẹ của Jordi và chúng tôi rất sẵn sàng để được đồng hành cùng cháu, cũng như là để chính bản thân mình cũng tự tin hơn trong cuộc sống. Chắc là cũng biết là người Úc rất là cởi mở.
Đúng rồi.
Họ tốt tính, họ cởi mở. Vậy thì tại sao mình cũng không cởi mở lòng mình để nói với mọi người, để cho tụi mình hoàn thiện với cuộc sống của mình lên? Chính là cái động lực để cho mình phải cố gắng. Coi nó là khó khăn, hãy biến nó thành thế mạnh. Mình sang đây mình chịu khó, mình học hỏi và mình lại được lớn lên ở một nền văn hóa khác, thì mình hãy kết hợp, uyển chuyển giữa hai cái nền văn hóa.
Bích Ngọc được biết là Trang đã có một khoảng thời gian sống và học tập mà rất là lâu ở Trung Quốc và Trang rất là thấm nhuần cũng như là hiểu biết về những cái giá trị Đông Phương. Theo Trang thì cái sự cộng hưởng giữa xã hội châu Á cũng như là những cái văn hóa phương Tây mà Trang đang còn được hấp thụ, nó giúp cho Trang uyển chuyển như thế nào trong cái việc mà đồng hành cùng với con?
Thực ra thì mình phải rất là cảm ơn là mình đã có một khoảng thời gian đi du học là 7 năm ở Trung Quốc. Thế cho nên là chính trong cái khoảng thời gian đấy thì mình cũng được hội nhập và mở rất nhiều. Bởi vì cái môi trường mà Trang học ở thời điểm lúc đấy là cũng là một trường mà rất có tiếng ở Trung Quốc, đứng thứ nhất, thứ nhì ở Trung Quốc. Và cái môi trường đấy có cái nền giáo dục rất là mở. Thế nên là bản thân mình cũng đã được làm quen với những cái mở từ những cái năm sinh viên. 7 năm ở đấy thì mình được tích lũy cũng tương đối nhiều. Và sau khi sang Úc thì mình cũng được hội nhập với cả đất nước Úc và mình cũng được tiếp cận cái văn hóa của phương Tây. Thì mình thấy được là những cái điểm mạnh của xã hội phương Tây và xã hội phương Đông, những cái gì chưa được của xã hội, của hai xã hội thì mình loại bỏ nó đi và mình sẽ kết hợp để làm sao mà mình thu nhặt được những cái tốt nhất. Trong cái việc nuôi con ấy thì chúng ta đều biết là các bà mẹ phương Tây thì rất là thúc đẩy cho cái sự tự lập của con. Còn các mẹ châu Á thì thường bao bọc con cái này, rất là yêu, yêu con thì mẹ nào cũng yêu rồi. Nhưng yêu con quá thì dẫn đến bao bọc và rất là sợ khi mà thả con ra. Đương nhiên mình là một người châu Á thì mình vẫn giữ lại những cái cốt lõi của người châu Á, nhưng mình thấy cái gì chưa được thì mình loại bỏ nó đi. Trang vẫn yêu con, Trang vẫn thương con, Trang cũng hội nhập, là Trang cũng thúc đẩy để cho các bạn tự lập. Nhưng mà mình làm thế nào, ví dụ như các mẹ Úc thì chuẩn bị cho con mang đến trường thường những thứ rất là đơn giản, như là miếng bánh mì này, vài lát thịt nguội này, hay là cái xúc xích này, vài miếng cà rốt, dưa chuột. Cái bữa trưa của các bạn rất đơn giản. Mình nhận cái tỉ mỉ của mẹ châu Á mà muốn đầu tư vào cái bữa trưa của con, dù con đi đến trường hay chăng nữa, thì mình cũng sẽ chuẩn bị nó tỉ mỉ hơn. Mình không muốn bữa trưa của bạn chỉ dừng lại vài lát bánh mì. Mình sẽ làm cho bạn hôm nay thì sushi này, ngày mai thì những cái hộp cơm viên trộn với cả thịt hay trộn với cá hồi này. Những cái nhỏ nhỏ như thế, mình cố làm cho bữa trưa của con phong phú lên và chuẩn bị đồ tươi mới từ buổi sáng chứ không phải làm từ buổi tối hôm trước. Thế thì khi mà con mở con buổi trưa, con ăn sau một cái buổi sáng học mệt mỏi hoặc là chơi cũng rất là mệt, thì các bạn mở hộp cơm ra, các bạn thấy à, một cái hộp cơm rất là chỉnh chu, hôm nay món này, ngày mai món khác, bạn thì cũng sẽ háo hức như mỗi ngày mình được mở một món quà ấy. Thì Trang rất là nhớ là có một hồi hôm mà Su đi về đến nhà và Su đi nói với Trang này, mẹ ơi, hôm nay có một bạn mở, nhìn thấy con mở hộp cơm ra thì bạn đã nói là ôi, hộp cơm của cậu thích thế, ước gì mẹ của cậu là mẹ của tớ. Thế thì mình nghe xong mình rất là cảm động. Đấy là điều may mắn chứ, mình được nhận cái sự cộng hưởng của cả hai nền văn hóa từ những cái nhỏ thế thôi. Nhưng mà đấy, trong cái việc đồng hành cùng con, nó làm cho mình dễ dàng hơn, nó làm cho mình có những cái sắc màu riêng. Đặc tính của người châu Á thì rất là hay quan tâm, có những cái hơi thái quá, ví dụ họ giờ đời tư của nhau, thì đấy, những cái không tốt đấy, mình loại nó ra. Mình vẫn bảo với con là mình cần phải quan tâm đến mọi người, nhưng có giới hạn, biết giữ khoảng cách. Nhưng làm sao mà vừa có giới hạn, vừa có khoảng cách, vẫn có sự tôn trọng đến mọi người, nhưng vẫn thể hiện được sự quan tâm đến mọi người. Thế thì mình dặn con trước khi đi học là con ơi, từ ngày là bạn bé, bạn biết nói, mỗi ngày các cô, đây là công việc của các cô, nhưng bởi vì các cô yêu các con nên các cô mới chọn công việc này. Một mình mẹ với Subi hoặc với Subo là cuối ngày mẹ cũng rất là mệt. Thế thì các cô sẽ phải mệt hơn mẹ gấp bao nhiêu lần khi một ngày các cô phải có đến 20 cháu, phải trông 20 cháu. Cuối ngày mình gửi đến cô một lời động viên, hay trong ngày con thấy mắt cô mệt, con hỏi cô một câu là cô ơi, cô mệt à? Thế cô có muốn uống nước không? Hoặc là cuối giờ con cảm ơn cô. Người ta sẽ cảm thấy là người công việc của người ta tuy là vất vả thật đấy, nhưng mà đấy người ta nhận được những cái tình cảm của học trò. Thế thì con biết quan tâm đến mọi người, đến cô giáo một chút. Thì con sẽ thấy là bản thân con cũng sẽ rất vui. Thế cho nên đều đặn từ ngày bạn ấy biết nói, là không có một ngày nào bạn ấy không, cuối ngày bạn ấy lấy ba lô xong bạn không cảm ơn cô là con cảm ơn cô vì ngày hôm nay cô đã vất vả. Hay là bạn nhìn thấy cô ở trên lớp mà cô chuẩn bị cúi xuống tổ chơi là bạn chạy ra bạn bảo cô để con làm cho. Thì mình nhớ là cái ngày cuối năm, năm đấy là bạn 3 tuổi rưỡi hay 4 tuổi rưỡi đó, mình đến mình có chuẩn bị một những cái món quà nhỏ để tặng cho các cô giáo về trường của Subi, lớp à, trường mẫu giáo, thì là dẫn Subi đi từng cô tặng quà. Và cô hiệu trưởng lúc đấy có ra, cô bảo là à, cảm ơn bố mẹ của cho đi đã nuôi cho đi rất là tốt, bởi vì là bạn ấy thực sự là như một người đàn ông nhỏ, luôn rất quan tâm và chăm sóc đến các cô, và các cô rất cảm động vì điều đấy.
Như Trang chia sẻ đó, chính từ cái nền văn hóa phương Đông của mình, nó có những cái điều rất là đặc biệt, những cái sắc màu riêng mà Trang đã truyền đạt những cái điều đó qua cái phương thức để Trang dạy con của mình. Từ những cái sự khác biệt đó thì Trang có nhận ra là bé Subi, con của mình, đã đi học rồi, bây giờ chuẩn bị vào lớp 1 rồi, có những cái điểm rất là khác so với những cái bạn bè đồng trang lứa ở Việt Nam không? Và khi mà Subi đi học rồi về nhà kể lại với Trang nghe, chia sẻ với Trang những cái điều mà con được học ở trường á, thì Trang có cảm thấy là mình bất ngờ quá, tại vì những cái điều này mình chưa có được học, chưa có được dạy dỗ ở Việt Nam. Và mình từ đó mình cảm thấy là rất là cảm kích cái nền giáo dục Úc đã tạo ra những cái điều tuyệt vời cho con trai của mình, không Trang?
Khi mà có bầu và Chu Vi là Trang đã sang Úc rồi, cho nên là Trang không được tiếp xúc nhiều với các bạn nhỏ đồng trang lứa với Chu Vi. Nhưng là khi nếu mà bạn ấy đi học ở Việt Nam thì mình có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng mà rõ ràng là thì Trang cảm thấy là bạn ấy được tiếp nhận một nền giáo dục khác hẳn với mình trước đây bằng tuổi Chu Vi. Thì cái sự khác biệt đến nhiều cái nó rất là rõ ràng. Thứ đầu tiên, các bạn phương Tây nhiều khi là người châu Á nghe về người phương Tây như cái hồi xưa trong nhỏ em vẫn nhớ là mọi người hay nói là gì nhỉ? Người phương Tây người ta rất là lạnh nhạt, nuôi con kiểu gì mà 18 tuổi thì tống con ra ngoài.
Đúng rồi.
Không có sự gắn bó.
Mình hay nghe như có vậy đúng không?
Đúng như thế. Cho đến khi mình gặp chân sang Úc, mình sinh sống ở Úc và đặc biệt là mình có con đi học, thì mình nhận ra tất cả những cái đấy chỉ là vì góc nhìn của người châu Á như vậy và không thực sự được ở đây cho nên không cảm nhận được. Người phương Tây rất coi trọng giá trị gia đình và họ coi trọng nó thể hiện bằng những hành động cực kỳ thiết thực. Họ tôn vinh con người, không hề tôn vinh ngành nghề. Con cái đi học từ mẫu giáo cho đến cấp bậc khác nhau thì cô thầy cô giáo rất chú trọng về việc là nói cho các con biết là bố mẹ là những người mà thân nhất của mình, là những người mà rất là có, gọi là có công thì đúng là từ của châu Á, nhưng mà là những người mà mình luôn phải biết cảm ơn. Làm thiết này, tặng quà cho bố mẹ này, vào ngày của bố này, vào ngày của mẹ này, dạy cho con biết cái cách thể hiện tình cảm, nói lời cảm ơn, nói lời yêu thương với bố mẹ, những cái rất là thiết thực hàng ngày. Cái sự bày tỏ đấy làm cho các con được cởi mở hơn trong việc bộc lộ tình cảm của mình. Cái đấy là sự khác biệt với xã hội châu Á. Xã hội châu Á thì thường là không động viên cho mọi người thể hiện tình cảm đâu.
Đúng rồi.
Nó khép kín. Khi con lớn lên một tí thì cũng rất là ngại ngần khi mà ôm hay hôn bố mẹ. Và bố mẹ cũng rất là ngại ngần khi nói là bố mẹ yêu con. Phương Tây thì không như thế. Là một gia đình và mình thể hiện tình cảm với người trong gia đình của mình, nói lời cảm ơn với người trong gia đình của mình, thì đấy có một cái sự khác biệt như thế. Và cái thứ hai là thì họ dạy cho con mình biết cảm kích với những điều nhỏ, rất nhỏ ở xung quanh. Không coi thường những cái việc nhỏ, phải để ý để cảm ơn những cái người đấy. Ví dụ như là bác cầm biệt cho các con qua đường đến trường học này, hay là cô y tá này, hay là bác làm ở căng tin này. Tất cả những cái đấy họ nói cho con mình biết là phải cảm kích với những người mà đã giúp đỡ mình hàng ngày, chứ không được coi nó là việc ngẫu nhiên, việc hiển nhiên các bạn ấy được nhận. Và cái điều thứ ba đó là cái này mình rất là thích. Các bạn ấy đến trường rất là nhẹ nhàng. Mình thực sự không biết được là con học gì ở trường đó, bởi vì không có sách vở mang về, không có một giáo trình giáo án nào cả,
cũng không có bài tập về nhà đúng không?
Vẫn có nhưng mà rất ít, mà những cái đấy nó là trò chơi thôi chứ nó không phải là bài tập nữa. Và các con được tiếp nhận cái cách tư duy rất mở. Đó là gì? Đó là không phải chỉ có một con đường đến cái đích đến mà bạn muốn. Mỗi người là một cá nhân khác nhau và có một lối tư duy khác nhau. Vì vậy để đến được cái đấy, mỗi người sẽ có một cách đi khác nhau. Và các con học được cách là bạn ấy đi cái này, mình có thể đi vòng vèo đến đấy, miễn sao mình đến được đấy. Và mỗi cái cách đấy đều được tôn trọng. Ví dụ như có hôm mình rất là ngạc nhiên là bạn xúc động khi bạn về mà hôm nay đi đo cho mẹ cái bàn, bạn ấy làm gì? Mình tưởng là bạn ra bạn mượn bố cái thước cái cây. Nhưng không, bạn ấy lấy mấy cái que kem hồi trước bạn ấy ăn. Bạn ấy ăn xong rồi bạn rửa que đi thì bạn chơi, thì bạn lấy que ra bạn xếp tay lên thành bàn. Và bạn vào tổng cái bàn nhà mình là dài 9 que kem. Thì mình nhận ra là đấy, các con tư duy rất là khác. Bởi vì nó không bị mặc định là chỉ có một đáp án duy nhất cho một câu hỏi. Cái quan trọng nữa đó là các con được làm chủ cái trường học, của các con được làm chủ cái lớp học. Cô giáo, thầy giáo chỉ là người hướng dẫn và lắng nghe, chứ không phải là người có quyền được tối thượng ở trong lớp. Cô nói gì là các con phải nghe. Cô nói A thì chắc chắn cái bài đấy đáp án phải là A. Cô nói B đáp án phải là B. Thì không có như vậy. Và các bạn không phải chỉ có ngồi ngay ngắn để học chữ cột số. Các bạn ấy làm thủ công rất nhiều. Các bạn ấy hát rất nhiều. Các bạn ấy nhảy rất nhiều. Các bạn có một góc đọc sách. Ở trong đấy, góc đọc sách có một hôm Trang đến lớp. Thì cái chủ đề của cao kỳ đấy, nó là Under the Sea. Thì ở góc lớp có một góc đọc sách. Các bạn ấy ngồi, nó giống như là con ngọc trai to đùng khổng lồ. đến lúc đọc sách thì các bạn sẽ ngồi hết vào trong đấy, và nếu mà bạn nào mệt thì sẽ được nằm ở trong cái con ngọc trai đấy. Mỗi người có một trạng thái cảm xúc khác nhau, vì thế mà ở trường còn dạy cho Suvi là gì, tri thức cũng quan trọng nhưng sức khỏe và cảm xúc cá nhân còn quan trọng hơn rất nhiều. Thầy cô giáo để ý đến cảm xúc của con, à gì mặt con hôm nay thấy có vẻ buồn buồn, cô sẽ ra câu hỏi là thế hôm nay con có chuyện gì à, có chuyện gì có thể kể cho cô nghe được không, thì các cô sẽ hỏi thăm này, xoa dịu và thuyết phục các bạn. Vì nếu các bạn chưa muốn, nếu thuyết phục xong rồi mà các bạn vẫn không muốn thì cô sẽ tôn trọng bạn, để cho bạn một khoảng thời gian để bạn tự ngồi mình. Nó đến trường nó tìm thấy cảm giác thuộc về cái nơi đấy. Mình chỉ có thể yên tâm thể hiện mình chỉ có thể cảm thấy tự tin khi mình cảm thấy à đó là gia đình của mình. Thực ra đây là cái tâm lý phát triển bình thường của con người. Các bạn nhỏ, các bạn ấy đến trường, các bạn luôn vui vẻ và các bạn không cảm thấy áp lực. Các bạn ấy được học về dinh dưỡng này, được học về cách ăn uống khoa học này, cho vận động rất là nhiều. Các bạn ấy được biết rằng à đến trường không phải chỉ là học, các bạn ấy chơi thể thao tốt cũng là một thế mạnh của mình. Bạn học tốt thì cũng là thế mạnh của mình. Hay là bạn làm thủ công tốt thì đấy cũng là mình cũng là đang có thế mạnh.
Ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến. Gia đình vươn bước chân gia đình, ấm áp trái tim quay về.
Ở trường các con đi học thì như Suvi, khi mà các bạn ấy đầu vào, các bạn ấy là các bạn có một lần interview, và interview ở trường Suvi là sẽ là hai giáo viên hiệu phó của trường phỏng vấn là một với một, một thầy và một trò. Nhà trường biết được là à cái đầu vào năm nay mặt bằng như thế này, và sẽ có một cái định hướng là vậy thì mình sẽ phân chia lớp ra làm sao, nắm bắt được tình hình của các con. Sau đó sau vòng đấy rồi, sau khi các con đã đi học thử 3 tuần rồi, thì sẽ có một vòng tiếp là các bạn làm bài kiểm tra nữa, gọi là best start assessment, sẽ là giáo viên dạy ở lớp, một giáo viên và một học trò, các cô lại một vòng kiểm tra nữa để xác thực xem trình độ của các con đến đâu, và sau đó sẽ tiến hành phân chia lớp để làm sao để các bạn ấy được học với đúng khả năng của các bạn ấy. Và vào đến lớp rồi thì cũng không phải tất cả đấy là cùng đồng đều một chương trình, mà mỗi học trò sẽ là một giáo án, không có một giáo án chung nào cho tất cả các bạn. Có những bạn thì học ở kindy đấy nhưng mà đã học chương trình của lớp 1, lớp 2 rồi, nhưng bởi vì tuổi của các bạn ấy như thế cho nên bạn ấy không được hết là để lên đến học hẳn cùng với lớp 2, lớp 3, bởi vì là nó còn các cái khác về mặt tâm lý nữa. Vậy mà học trò nó không chán. Các con vào trước các con cảm thấy là à bài này phù hợp với lứa tuổi của mình, phù hợp với trình độ của mình. Chứ nếu mà để cho các bạn ấy luôn bị học ở cái mức mà đuối hơn so với của các bạn ấy thì các bạn sẽ nhanh chán lắm. Hoặc là các bạn trình độ thấp mà lại cứ phải học với lên cái trình độ cao thì nhiều khi các bạn lại cảm thấy tự ti. Có một cái nữa đó là nhà trường đưa vào những cái giáo dục thưởng thức từ cấp bậc nhỏ, từ khi các bạn đi học mẫu giáo thì bạn Suvi và bạn ấy đã được dạy là phải đánh răng như thế nào, phải đi đến bác sĩ kiểm tra răng nửa năm một lần. Nếu nhà mình nuôi chó thì phải có cách thức để bảo vệ bản thân ra sao, và môi trường biển xung quanh cần phải giữ gìn như thế nào. Đấy là những cái mà mình thấy khác biệt. Mình hồi 5 tuổi đến bây giờ thì cháu cũng không nhớ, nhưng rõ ràng là chỉ đến trường để chơi, để vui, chứ còn mình làm sao được nhận thức được những cái đấy. Bạn nhỏ ở bên này, một món quà vô giá đó là người lớn ở đây không chỉ trong trường học mà phải ngoài xã hội, người ta rất hào phóng lời khen với trẻ nhỏ, làm cho các con cảm thấy là các con được động viên, được lớn lên một cách rất là tích cực, nhìn điều gì cũng rất là tích cực. Có những từ như amazing, những từ amazing thì nó đã thấy rất amazing rồi đúng không? Thế nhưng mà bảo là dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ không phù hợp lắm. Ở trong trường của Suvi thì là cứ 2 đến 3 tuần là sẽ có một buổi assembly, một buổi tổng kết học ấy, để cho bố mẹ biết được là 2-3 tuần vừa rồi các con đã học cái gì, học như thế nào. Là một buổi biểu diễn, trong đấy có cả nghệ thuật này, trong đấy có trao giấy khen cho những bạn mà đã có những cái biểu diễn tốt này. Thì bạn hồi đấy là bạn ấy được những giấy khen của Valuable Learner, và bạn ấy trong cái đấy lý do là gì? Bạn exceptional student, có nghĩa là bạn ấy đã có một cái bắt đầu vào kindy mà thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Mỗi sáng thì đã thỉnh thoảng được những cái giấy khen như là the warmest person or the kindest person. Những cái đấy là những cái mà rất là khuyến khích cái con người của các con phát triển. Con cảm thấy là đi học không phải là chỉ có kiến thức, mà việc mình phát triển con người mình mới là quan trọng hơn cả. Lúc nào cũng cảm thấy là mình được khen này, lúc nào mình cũng được cảm thấy là mình được tuyên dương này. Và chính những cái ngấm vào trong các con đi ra đường, các con nhìn thấy những cái việc làm tốt của mọi người dù là nhỏ thôi, các con cũng biết trân trọng và cũng biết nói lại lời động viên với người ta. biết nói lời khen ngợi với người ta. Ở đây giáo dục còn là luôn nhìn vào sự cố gắng của mỗi cá nhân chứ không phải nhìn vào thành tích. Thì cái ơn gì đấy không phải cứ anh học giỏi nhất lớp là anh sẽ luôn luôn được giấy khen, không đúng. Mỗi lần sẽ có một bạn là được valuable learner, và cái bạn valuable learner đấy sẽ là bạn mà cố gắng nhất trong thời gian đấy. Bởi vì bọn trẻ nó được tiếp xúc với lời khen hàng ngày, tiếp xúc với cái sự tán thưởng hàng ngày, cho nên nó cũng nhìn ra được cái điểm mạnh của người khác và nó vui với cái điểm mạnh đấy của các bạn, vui với thành tích của các bạn. Khi bạn được giấy khen, bạn đi xuống thì các bạn giơ tay ra để các bạn high five và nói chúc mừng. Mình cảm thấy những cái đấy nó đẹp lắm. Còn nữa, đó là cái giáo dục của Úc, nó giúp cho con người ta trở nên độc lập hơn. Từ mẫu giáo thì các con dưới 2 tuổi thì ví dụ bạn nào chưa ăn được thì cô còn phải xúc, chứ trên 2 tuổi là đến giờ ăn. Các bạn nghe thấy cô bảo là đến giờ ăn rồi nhau, và cô cầm cái chuông cô rung lên là tất cả các bạn biết tự dọn đồ chơi. Dọn xong là các bạn ngồi ra thảm, cô giáo sẽ để một cái khay đồ ăn ở trên, các bạn tự ra lấy bát của mình rồi tự đi ra đấy xin đồ ăn, lại về chỗ và các bạn tự ăn. Ăn xong các bạn đứng dậy ra chỗ cất bát, các bạn để bát vào đấy. Nếu mà bạn nào còn thức ăn thừa thì đổ thức ăn thừa vào thùng rác bên cạnh, và sau đó cất bát vào cái chỗ cất bát, ra rửa tay rửa mồm, đi vệ sinh và vào lớp học. Đấy là việc một đứa trẻ ở trong lớp 2 đến 3 tuổi cần phải làm được. Thì các bạn được tự làm mọi thứ mà các bạn còn được tận hưởng cái cảm giác để tự làm mọi thứ, nó rất quan trọng. Cái đấy là cái cốt lõi. Các bạn cảm thấy là mình cũng giống như bố mẹ mình cũng đang sống một cách rất tích cực và độc lập. Đấy là điều quan trọng, chứ không phải việc các bạn nạp bao nhiêu chất dinh dưỡng vào người. Cái điểm cuối cùng đó là ở khi mình đi học ở Úc thì mình cảm nhận rõ là trường của Subi xây dựng nên một cái sự gắn bó và tương trợ giữa trường học và gia đình. Trường của Subi thì thầy hiệu trưởng phải công nhận là thầy là một người rất tuyệt vời. Thầy xây dựng lên một cái cộng đồng hội phụ huynh và sự gắn kết với nhà trường rất là khăng khít với nhau. Tổ chức ra những hoạt động, ví dụ như là buổi sáng thì tổ chức ra những câu lạc bộ thể dục thể thao. Mỗi buổi sáng là một môn thể thao khác nhau. Ví dụ như trước khi giờ các con vào lớp là 9 giờ thì 8 giờ ở trường sẽ bắt đầu những cái câu lạc bộ đấy. Ví dụ hôm nay sẽ là boxing, ngày mai sẽ là yoga. Tất cả những cái đấy là miễn phí cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Giáo viên ở trong trường sẽ dạy những cái bộ môn đấy, và người tham gia là học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo khác. Thế hay là có những cái buổi nhảy giờ, ví dụ thứ ba như trường Chu Bi là mỗi thứ ba là sẽ có buổi nhảy toàn trường ở dưới sân trường. Cả bố mẹ cũng nhảy, cả thầy cô giáo cũng nhảy, cả các con cũng nhảy như một dạng vận động thể dục thể thao. Hoặc là có những cái ngày mà open day để cho phụ huynh đến trường xem các con, xem là thành quả của các con đã làm gì ở trường. Sau đó thì là bữa trưa hôm đấy là bố mẹ sẽ mang chủ động mang đồ ăn của mình đi và được ăn cùng với các con ở ngoài trời. Đấy là những cái sự khác biệt mà khi mà Subi đi học mình cảm nhận rất là rõ rệt.
Khi mà nghe Trang chia sẻ những cái điều mà Trang rất là cảm kích từ nền giáo dục của Úc đối với Subi, con trai của mình, thì mình cảm thấy là những cái chia sẻ của Trang nó rất là đúng luôn. Bởi vì đây là những cái điều mà chắc chắn là khi mà mình ở trong xã hội Việt Nam á, cái cách để mà mình có thể được tiếp cận với những cái điều này nó còn rất là hạn chế. Rất là cảm ơn Trang vì Trang đã chia sẻ rất là nhiều những cái quan điểm cá nhân.
Cảm ơn Linh Ngọc và cảm ơn thính giả của SBS đã cho Năng thêm một ngày để được tâm sự những cái cảm xúc riêng khi mà đồng hành cùng Chu Vi và Chu Bo.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.